Việt Nam hôm thứ Tư 26 tháng 2 cấm du khách đến từ những khu vực bị tác động bởi dịch viêm phổi cấp chủng mới ở Hàn Quốc. Một cú giáng đối với ngành du lịch Việt Nam vốn đã chao đảo vì mất đi nguồn khách lớn nhất từ Trung Quốc vì virus COVID-19. Theo cổng thông tin của chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 25 tháng 2 đã ký chỉ thị về việc đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có quyết định tạm ngừng nhập cảnh Việt Nam đối với người đến từ hoặc đi qua các vùng có dịch. Theo chỉ thị này, Bộ Ngoại giao phải tức thời thông báo cho phía Hàn Quốc và các nước có dịch COVID-19 về các biện pháp phòng chống dịch mới mà Việt Nam từ giờ sẽ áp dụng. Thi hành chỉ thị này, Tổng cục Du lịch Việt Nam khuyến cáo các công ty lữ hành quốc tế tạm ngưng tổ chức đưa các đoàn khách du lịch đến các vùng có dịch ở Hàn Quốc như thành phố Daegu và không đón khách du lịch từ khu vực có dịch vào Việt Nam. Thông cáo báo chí của chính phủ Việt Nam nói những người đến từ hoặc đi qua các vùng có dịch sẽ phải bị cách ly 14 ngày. Các biện pháp này được đưa ra sau khi Hàn Quốc trở thành ổ dịch lớn thứ hai sau Trung Quốc với số ca lây nhiễm vượt quá 1.100 người. Hàn Quốc là một trong các thị trường trọng điểm của ngành du lịch Việt Nam. Du khách Hàn Quốc xếp thứ nhì sau Trung Quốc chiếm tới 1/4 tổng số 18 triệu du khách tới thăm Việt Nam trong năm ngoái. Chỉ thị cấm du khách đến từ các vùng dịch ở Hàn Quốc theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam là cú sốc thứ nhì đối với ngành du lịch Việt Nam sau cú sốc Trung Quốc. Theo bản tin của Reuters, tại thành phố du lịch Nha Trang, các bãi biển vắng người, các đoàn xe buýt thường ngày tấp nập đưa đón du khách nay nằm im bất động và nhiều cửa hàng phải đóng cửa ngay giữa mùa du lịch. Reuters dẫn lời chính quyền địa phương cho biết con số du khách đến từ Hàn Quốc tới thăm Nha Trang đã tăng hơn gấp 3 hồi năm ngoái lên tới 305.000 người. Truyền thông nhà nước Việt Nam hồi đầu tháng này nói dịch viêm phổi cấp chủng mới có thể làm cho ngành du lịch Việt Nam thất thoát từ 5,9 tỷ cho tới 7,7 tỷ đô la trong 3 tháng tới nếu du khách quốc tế tiếp tục lẩn xa khu vực. Đường đua cho giải đua xe công thức 1, Formula One hay là F1 đầu tiên tại Việt Nam vừa hoàn tất tại Hà Nội. Việt Nam Grand Prix, nhà tổ chức chặng đua Formula One VinFast Việt Nam Grand Prix 2020, chính thức công bố việc hoàn tất 5,6 km và các hạng mục cố định của đường đua hôm 26 tháng 2, giữa lúc có những lo ngại khi dịch COVID-19 đã khiến chặng đua F1 này ở Trung Quốc bị hủy. Cuộc đua F1 ở Hà Nội dự kiến là chặng thứ 3 của mùa giải. Giám đốc điều hành Việt Nam Grand Prix Lê Ngọc Chi ca ngợi đó là một cột mốc quan trọng. Chúng tôi đã sẵn sàng và nôn nóng chào đón thế giới sớm đến Hà Nội, bà Chi nói. Chặng Grand Prix Trung Quốc dự kiến diễn ra ở Thượng Hải vào ngày 19 tháng 4 đã có quyết định hoãn hồi trước đây trong tháng này, trong khi đó có nhiều tin tức nói rằng chặng đua Hà Nội sẽ vẫn diễn ra. Một vòng đấu cầu lông tranh vé dự Olympic dự kiến diễn ra tại Việt Nam từ ngày 24 đến 29 tháng 3 đã bị hoãn đến tháng 6. Liên đoàn cầu lông thế giới cho biết quyết định hoãn vòng đấu đã được đưa ra theo lời khuyên của Tổng cục Thể thao Việt Nam liên quan đến các biện pháp chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tổ chức quản lý giải đua xe công thức 1, FIA, cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các thành phố và các quốc gia và sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để bảo vệ cộng đồng thể thao mô tô toàn cầu và công chúng.
Tổng vụ trưởng, Tổng vụ Từ thiện Xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hòa thượng Thích Không Tánh, nói với VOA Việt ngữ rằng Giáo hội Phật giáo nhà nước đã quốc doanh hóa đám tang của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống.
Các cái vị sư quốc danh là đứng ra để điều động cái lễ tang này. Cho nên chúng tôi là những vị bên phía Phật giáo Thống nhất và bên Tăng đoàn Giáo hội Thống nhất rất là vô cùng buồn phiền cho cái việc này. Chúng tôi chỉ xin tóm tắt như vậy để cho quốc tế được biết là hiện tại người ta đã quốc danh hóa cái lễ tang của Ngài Quang Độ và đồng thời người ta muốn nhuộm đỏ ông Ngài và bây giờ họ đẩy cái người của nhà nước qua.
Hòa thượng Thích Công Tánh nói với VOA ngày 24 tháng 2. Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận, viên tịch vào tối ngày 22 tháng 2. Tang lễ kéo dài 3 ngày, 23, 24 và 25 tháng 2 năm 2020 tại Chùa Từ Hiếu, quận 8, Sài Gòn, đã được cử hành một cách đơn sơ, theo di huấn của ông. Trang Facebook của Hòa thượng Thích Nguyên Lý phổ biến danh sách Hội đồng Trường lão chứng minh tang lễ, cùng với một ban tổ chức tang lễ đông đảo, gồm các nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo nhà nước, với tên tuổi của các chức sắc bên Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, trong đó có Hòa thượng Thích Không Tánh, cùng các nhà lãnh đạo Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở hải ngoại. Hòa thượng Thích Không Tánh nói, trong số các vị đó, có một số xưng là Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhưng thực sự không còn theo đường lối của Giáo hội Phật giáo Thống Nhất chính thống.
Hòa nhập chung, đứng chung vô với mấy cái vị quốc danh, mấy cái vị của nhà nước, để chi? Để rồi, thứ nhất là đó, để họ nắm hết cái vấn đề tổ chức tang lễ và sau, và có thể sau khi tang lễ rồi, thì họ sẽ còn tính những cái chuyện gì đó khác nữa.
Hòa thượng Thích Không Tánh nói, ông không nghĩ rằng nhà nước sẽ loại bỏ hẳn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sau khi Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ viên tịch. Nhưng ông quan ngại về ý đồ của nhà nước đối với một Giáo hội Phật giáo Thống Nhất không có Hòa thượng Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Độ.
Cũng có thể là họ không có loại hẳn Phật giáo Thống Nhất, mà họ có thể tái dựng cái Phật giáo Thống Nhất, nghĩa là có cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhưng mà cái tinh thần á, hay cái lập trường, hay là cái hồn của Phật giáo Thống Nhất là bị họ tiêu hủy đi. Có nghĩa là họ, cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất á, chỉ lo tu niệm thôi, chứ không có cái vấn đề mà đòi hỏi đấu tranh nhân quyền dân chủ, hay là tự do tôn giáo, hay là bảo toàn lãnh thổ lãnh hải gì, như cái đường hướng của Ngài Huyền Quang và Ngài Quang Độ từ trước tới giờ.
Đám tang của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống lẽ ra là do chư tăng và Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất lo liệu, thì theo Hòa thượng Thích Không Tánh, các nhà sư quốc doanh đã đứng ra lập ban tổ chức tang lễ theo ý họ.
Ở mỗi châu mỗi nước, những cái vị hòa thượng mà họ nghĩ rằng họ có thể điều động được và đưa cái tên của các vị đó vô trong cái ban tổ chức tang lễ đó, và để trong tương lai như vậy là họ sẽ trùm lấp hết cả trong nước lẫn như ngoài nước.
Trước nguy cơ đó, Hòa thượng Thích Công Tánh nói, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chính thống, một lòng theo đường hướng và lập trường cũng như hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ông cho biết thêm là mặc dù đã đến dự lễ thọ tang để bày tỏ lòng thương tiếc đối với Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, nhưng một số giới chức trung thành với đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chính thống sẽ không dự lễ di quan diễn ra vào ngày 25 tháng 2 năm 20.
Có thể một số chư tôn đức mà giữ vững lập trường đối với Ngài Quang Độ sẽ không có tham dự đi vô cái bãi, hay là đi vô cái sách lược mà người của bên Phật giáo quốc danh họ đã bày ra.
Hòa thượng Thích Công Tánh là trụ trì của chùa Liên Trì trước khi ngôi chùa này bị cưỡng chế và đập phá vào năm 2016. Hòa thượng Thích Không Tánh từng bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hồi năm 1995 cùng với Hòa thượng Thích Quảng Độ, mỗi người 5 năm tù về tội gọi là phá hoại chính sách đoàn kết và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, thế danh là Đặng Phúc Tuệ, sinh năm 1928 năm Mậu Thìn tại tỉnh Thái Bình. Ông là một học giả uyên bác, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu thâm sâu về Phật học, trong đó có Đại thừa Phật giáo Tư tưởng luận, Tiểu thừa Phật giáo Tư tưởng luận, Nguyên thủy Phật giáo Tư tưởng luận, Tự điển Phật học Hán Việt, đặc biệt là bộ Phật Quang Đại Tự điển. Ngoài ra, ông còn là dịch giả của một số tác giả Phật học và văn học Phật giáo từ Hán Văn và Anh ngữ. Hòa thượng Thích Quảng Độ là Đệ Ngũ Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nguyên Viện trưởng Viện Hóa đạo ở Sài Gòn. Bản tin AFP hôm 23 tháng 2 mô tả Hòa thượng Thích Quảng Độ là một nhà sư Phật giáo đã bỏ cả cuộc đời ra đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, và vì thế đã bị quản chế tại gia gần như từ năm 2003 tới nay vì là cây gai bên hông của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ông nhiều lần được vinh danh vì lòng can trường trong cuộc đấu tranh kiên trì cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Hòa thượng Thích Quảng Độ được trao giải nhân quyền quốc tế Homo Homini vào năm 2003 cùng với Hòa thượng Thích Huyền Quang và Linh mục Nguyễn Văn Lý. Năm 2006, ông được trao giải Rafto của Na Uy vì lòng dũng cảm và kiên trì trải qua 3 thập niên chống đối chế độ Cộng sản ở Việt Nam một cách ôn hòa, vẫn theo AFP. Và trong cùng năm, ông nhận giải Dũng cảm vì dân chủ của phong trào dân chủ thế giới. Ngoài ra, Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng đã nhiều lần được đề cử giải Nobel Hòa bình. Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã ngỏ lời chia buồn với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Trong cáo phó, Hội đồng Liên tôn gồm các nhân vật thuộc nhiều tổ chức tôn giáo khác nhau viết: "Chúng tôi đã mất đi một bậc trí dũng đồng hành đòi tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền cho đất nước và dân tộc."
Giới hoạt động yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc điều tra vụ Đồng Tâm. Một số tổ chức nhân quyền Việt Nam và quốc tế hôm 25 tháng 2 gửi thư đến Đại sứ Elizabeth Tucci Frisberger, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc yêu cầu điều tra vụ Đồng Tâm. Tỉnh nguyên thư này trình bày chi tiết các dữ kiện xảy ra trước, trong và sau vụ tấn công hôm 9 tháng 1 của lực lượng chức năng Việt Nam nhắm vào thôn Oanh, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, khiến ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, thiệt mạng và 3 công an tử thương trong vụ tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người dân kéo dài nhiều năm trời. Thư kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cử báo cáo viên đặc biệt đến Đồng Tâm để điều tra và đồng thời đề nghị quy trách nhiệm cho các giới chức đã vi phạm nhân quyền tại đây. Ngoài ra, các tổ chức nhân quyền đồng ý ký tên trong thư bao gồm Phóng viên Không biên giới và Hội nhà báo độc lập Việt Nam cũng yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thúc đẩy chính phủ Việt Nam trả tự do cho những người bị bắt giữ tùy tiện trong vụ bố ráp của cảnh sát tại Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020 và chấm dứt các hình thức trả thù người dân Đồng Tâm và những ủng hộ viên. Lá thư cũng bày tỏ mong muốn Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thúc đẩy Hà Nội cho phép các tổ chức truyền thông độc lập và xã hội dân sự tự do đến Đồng Tâm, trao đổi với người dân địa phương để tìm hiểu sự thật mà không sợ bị trả thù. Kèm theo kiến nghị là danh sách 27 người dân Đồng Tâm bị bắt giữ, trong đó có 2 người con trai và 3 người cháu của ông Lê Đình Kình, được xem là lãnh tụ tinh thần của người dân Đồng Tâm.